Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 4 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược của các tin đáng chú ý.
Bộ Quốc phòng nói thi hài Hồ Chí Minh được bảo tồn lâu dài, giữ an toàn tuyệt đối. Mỹ sẽ gửi hàng không mẫu hạm thứ hai đến Việt Nam trong năm nay. Tàu chiến Mỹ tới Biển Đông mang theo số lượng F-35 nhiều bất thường. EU nói không trì hoãn Brexit nữa, trừ phi thỏa thuận được phê chuẩn trước 12 tháng 4.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 3 tháng 4 cho biết thi hài của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh được giữ gìn lâu dài và bảo vệ tuyệt đối an toàn trong suốt 50 năm qua. Năm nay sẽ đánh dấu 50 năm ngày ông Hồ, nhà lãnh đạo cách mạng của Việt Nam, từ trần. Tại buổi họp báo ở trụ sở Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, đồng thời là Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho biết bộ của ông được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng lăng của Người. Trang web chính thức của Bộ Quốc phòng trích lời vị thiếu tướng này cho biết Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có đảm bảo an ninh và tổ chức tiếp đón nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Ông Hồ mất ngày 2 tháng 9 năm 1969 và theo nguyện vọng thiết tha của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, như Thiếu tướng Cao Đình Kiếm cho biết, Bộ Chính trị và Trung ương Đảng quyết định giữ gìn thi thể Hồ Chủ tịch lâu dài. Tuy nhiên, có những thông tin cho rằng trong di chúc viết năm 1969, Hồ Chí Minh mong muốn được hỏa táng và đặt cho tại ba miền đất nước. Trong toàn văn di chúc đăng trên báo điện tử Chính phủ, ông Hồ viết: "Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân." Theo Reuters, Hồ Chí Minh được ướp xác theo công nghệ của Liên Xô. Hàng năm, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội đóng cửa khoảng 2 tháng để các kỹ thuật viên người Nga giúp bảo dưỡng thi thể ông Hồ. Bộ Quốc phòng cho biết thành công lớn nhất và xuyên suốt 50 năm qua đó là dù bất kỳ trong điều kiện hoàn cảnh nào, nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hoàn thành xuất sắc. Và đội ngũ cán bộ y và bác sĩ Việt Nam đang tiến tới việc làm chủ hoàn toàn công nghệ giữ gìn thi hài Hồ Chủ tịch. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi đặt thi hài ông Hồ, được bắt đầu xây dựng vào năm 1973 với sự giúp đỡ của Liên Xô cũ. Nhưng trong thời gian chiến tranh, thi hài ông Hồ được đưa đến những nơi bí mật để tránh bom đạn của Mỹ. Sau năm 1991, khi Liên Xô cũ tan rã, các cán bộ chuyên gia vận hành kỹ thuật rút hết về nước, nhưng đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật của Việt Nam đã thay thế để thực hiện công tác kiểm tra và bảo dưỡng lăng theo dân trí. Kể từ năm 1975, năm mà chiến tranh Việt Nam kết thúc, đã có 57 triệu lượt người, trong đó có trên 9 triệu lượt khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo Bộ Quốc phòng. Đầu tháng 3 vừa qua, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội. Hồ Chí Minh là một trong những lãnh đạo cộng sản được ướp xác và trưng bày, trong đó bao gồm Lenin của Nga, Mao của Trung Quốc, Kim Il-sung và Kim Jong-il của Triều Tiên. Theo nhận định của Alexei Yurchak, giáo sư môn nhân loại học của Đại học California phân viện Berkeley, thi thể ông Hồ tượng trưng cho các cuộc đấu tranh chống thực dân đòi độc lập và thậm chí cho chủ nghĩa dân tộc mới của Việt Nam. Mỹ có thể sẽ gửi hàng không mẫu hạm thứ hai đến Việt Nam trong năm nay và cam kết giúp Hà Nội bảo vệ chủ quyền quốc gia giữa lúc Trung Quốc không ngừng các hoạt động quân sự hóa trên vùng Biển Đông có tranh chấp. Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Randall Shriver, cho biết như vậy hôm 3 tháng 4 tại cuộc hội thảo làm thế nào để Mỹ và Việt Nam có thể thúc đẩy các mối quan hệ an ninh và quốc phòng chặt chẽ hơn tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington. Ông Shriver, người từng tháp tùng cựu Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis trong chuyến thăm lần thứ hai của ông tới Việt Nam hồi cuối năm ngoái, nói tại buổi thảo luận ở CSIS.
We had our first aircraft carrier visit to Vietnam.
Hàng không mẫu hạm của chúng tôi đã đến thăm Việt Nam lần đầu tiên kể từ khi kết thúc chiến tranh, và chúng tôi rất hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận với chính phủ Việt Nam cho chuyến thăm hàng không mẫu hạm lần thứ hai trong năm nay.
Đầu tháng 3 năm ngoái, tàu USS Carl Vinson cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng trong chuyến thăm 5 ngày và trở thành hàng không mẫu hạm đầu tiên của Mỹ tới Việt Nam sau hơn 4 thập kỷ. Ông Shriver cho biết,
chúng tôi đang thảo luận với Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng đây có thể là một thông lệ cho mối quan hệ giữa hai nước. Đây sẽ là dấu hiệu cho một mối quan hệ chín muồi và chiến lược. Chúng tôi sẽ làm việc chi tiết với các đối tác tại Việt Nam.
Chuẩn tướng Stephen Miker của hạm đội Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ cũng cho biết hôm 3 tháng 4 tại buổi thảo luận ở CSIS rằng họ hy vọng sẽ có chuyến thăm thứ hai của hàng không mẫu hạm Mỹ tới Việt Nam trong năm nay. Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Shriver còn cho biết thêm rằng Hoa Kỳ sẽ có thể cung cấp cho Việt Nam một tàu tuần tra thứ hai để giúp đỡ trong công tác an ninh hàng hải. Tuy nhiên, tại sao Mỹ phải đợi đến hơn một năm sau mới đưa hàng không mẫu hạm thứ hai tới Việt Nam? Một trong những lý do đó là vì Việt Nam giới hạn các chiến hạm nước ngoài tới thăm. Theo ông David Shear, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh châu Á và Thái Bình Dương. Theo người từng là đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Trung Quốc có ảnh hưởng tới việc Hà Nội có thể đi xa đến đâu và Việt Nam lắng nghe họ nhưng không nhất thiết làm theo tất cả những gì Trung Quốc muốn. Tuy nhiên, theo ông Shield, đó là một yếu tố quan trọng trong việc đưa ra quyết định của Hà Nội.
That's why Vietnamese limit foreign ship visits to Vietnam to one per year.
Đó là vì sao Việt Nam hạn chế các tàu nước ngoài tới thăm Việt Nam chỉ một lần trong một năm. Chúng tôi có thể linh hoạt với việc đó, nhưng đó là lý do vì sao chúng tôi có thể không bao giờ có liên minh với Việt Nam.
Không liên minh với nước nào để chống lại nước thứ ba là một lập trường nhất quán của Hà Nội từ trước tới nay. Chính sách 3-0 của Hà Nội còn gồm có không liên minh quân sự và không cho nước nào lập căn cứ quân sự tại Việt Nam. Mặc dù vậy, theo ông Shear, Mỹ mờ ngỏ khả năng liên minh với Việt Nam nếu Hà Nội có mong muốn như vậy. Cũng tại buổi thảo luận, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Shriver cho biết Mỹ sẽ giúp Việt Nam bảo vệ chủ quyền của mình, ngăn cản hành động gây hấn và đẩy mạnh an ninh khu vực và toàn cầu. Việt Nam được coi là một trọng tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Mỹ để đối phó với sức mạnh gia tăng của Trung Quốc trong khu vực. Chính sách này được Tổng thống Donald Trump chính thức đưa ra tại Hội nghị Diễn đàn Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương ở Đà Nẵng hồi tháng 11 năm 2017. Khẳng định thêm về chính sách của Mỹ, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Shear nói,
with Vietnam and as with all of the ASEANs, we are helping to bolster their state sovereignty. We're helping them to.
Với Việt Nam và với tất cả ASEAN, chúng tôi đang giúp củng cố thêm chủ quyền quốc gia của họ. Chúng tôi giúp họ xây dựng khả năng và quân đội. Hơn nữa, chúng tôi đang tham gia vào khu vực theo cách có thể giúp các nước như Việt Nam có sự tự tin mà họ cần để theo đuổi lợi ích trong tương quan với Trung Quốc một cách mạnh mẽ nhất.
Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ở Hồng Kông hôm 2 tháng 4 đặt câu hỏi về khả năng Triều Tiên tìm cách ám sát Đoàn Thị Hương và dẫn lời các chuyên gia nói rằng nghi can người Việt sẽ không bao giờ thực sự tự do, kể cả khi được phóng thích khỏi nhà tù ở Malaysia vào tháng tới. Tờ báo ở Hồng Kông hiện thuộc sở hữu của tập đoàn Alibaba của Trung Quốc trích nhận định của các nhà phân tích nói rằng cô Hương và đồng nghi can người Indonesia Siti Aisyah vốn được phóng thích tháng trước có thể trở thành mục tiêu của các điệp viên Bắc Hàn vì họ là nhân chứng và người thực hiện vụ ám sát ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un năm 2017. Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời ông Sung Yoon Lee, giáo sư nghiên cứu về Triều Tiên tại Đại học Tufts ở Mỹ nói rằng nếu một trong số họ sau này tiết lộ những gì họ biết về kế hoạch ám sát thì mạng sống của họ sẽ bị đe dọa. Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, ông Lee nói, điều Bình Nhưỡng lo ngại đó là sau vài năm, một trong hai người hoặc cả hai người phụ nữ có thể thay đổi ý định vì bị ép buộc hoặc vì đề xuất tài chính từ một nhà xuất bản mà kể lại câu chuyện thật sự, làm phim, lên truyền hình và nói về sự trao đổi của họ với các người chủ Bắc Hàn. Truyền thông sẽ không để họ yên, họ sẽ bị cám dỗ lên tiếng. Vì thế, vâng, họ sẽ không hoàn toàn an toàn, họ nên tránh sự chú ý và sống lặng lẽ. Tờ báo cũng dẫn lời ông Benny Mamoto, cựu tổng thanh tra cảnh sát Indonesia nói rằng hai người phụ nữ có thể gặp nguy hiểm vì các điệp viên Bắc Hàn có thể tìm cách triệt tiêu các mối đe dọa, trong đó có các nhân chứng. Bốn người Bắc Hàn bị truy tố trong vụ sát hại ông Kim Jong Nam, nhưng tất cả đã trốn chạy khỏi Malaysia ngay sau khi vụ việc xảy ra. Luật sư của cô Hương, ông Hisham Thepoktek, nói rằng công lý sẽ không bao giờ được thực thi cho tới khi nào tìm được bốn người đàn ông đó và đưa họ ra tòa. Những nghi can người Việt hôm 1 tháng 4 nhận bản án 3 năm 4 tháng tù, thoát án tử hình và có khả năng được trả tự do vào ngày 4 tháng 5 năm 2019, theo Reuters. Bình luận sau đó trên Facebook, blogger Trương Huy San, tức Ô Xin Huy Đức, viết: em thoát án nặng thì mừng cho em, hy vọng là em vô tình làm chết người. Nhưng em về nhà vẫn phải vô cùng cẩn trọng. Nếu em biết bí mật nào đó của họ, họ cũng không muốn em tự do.
Kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2019, đài VOA ngưng phát thanh chương trình Việt ngữ 60 phút từ 10 giờ tới 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình 30 phút hàng ngày từ 4 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Tàu tấn công đổ bộ USS Wasp của Hải quân Hoa Kỳ gần đây được nhìn thấy đi qua Biển Đông trên đường đến Philippines, mang theo số lượng F-35 nhiều bất thường. Tàu Wasp mang theo ít nhất 10 máy bay chiến đấu tàng hình F-35B Lightning II, nhiều hơn con số thông thường là 6 máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5. Tin này được National Interest đăng tải đầu tiên. Trang tin này cho biết thêm là con tàu có thể đang thử nghiệm khái niệm tàu sân bay hạng nhẹ phục vụ chiến tranh. Tàu tấn công đổ bộ này hiện đang tham gia cuộc tập trận Balikatan, trong đó các lực lượng Mỹ và Philippines sẽ tiến hành các hoạt động đổ bộ, huấn luyện bắn đạn thật, tác chiến đô thị, hoạt động không quân và phản ứng chống khủng bố. Hải quân Mỹ đưa ra tuyên bố hồi cuối tuần qua liên quan đến việc tàu Wasp đến Philippines. Cuộc tập trận năm nay tập trung vào an ninh hàng hải, một mối quan tâm ngày càng tăng vào lúc Trung Quốc cố gắng giành thế áp đảo ở vùng có các tuyến đường thủy chiến lược. Đây là lần đầu tiên tàu Wasp và các máy bay chiến đấu F-35B của Thủy quân lục chiến tham gia cuộc tập trận Balikatan. Con tàu và các máy bay chiến đấu thể hiện sự gia tăng về năng lực quân sự nhằm đảm bảo cho một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, Hải quân Mỹ nói, sử dụng những từ ngữ nhất quán với các hoạt động của quân đội Mỹ, bao gồm các cuộc tuần tra vì tự do hàng hải và các chuyến bay của máy bay ném bom ở Biển Đông, với mục đích kiềm chế Trung Quốc. F-35B là một biến thể dành cho thủy quân lục chiến trong họ máy bay mang tên chiến đấu cơ tấn công hỗn hợp. F-35B được tuyên bố là sẵn sàng chiến đấu vào năm 2015, có thể cất cánh với khoảng chạy đà ngắn và hạ cánh theo chiều thẳng đứng, và phù hợp để hoạt động trên các tàu tấn công đổ bộ. Việc triển khai nhiều chiếc F-35 hơn bình thường có thể là bước đầu tiên của việc đưa máy bay loại này lên các tàu sân bay hạng nhẹ, một cách tiếp cận mà về mặt lý thuyết có thể làm tăng mạnh về cả quy mô của lực lượng tàu sân bay lẫn hỏa lực của nó. Khái niệm này đã từng có tiền lệ. Trong cuộc tấn công Iraq do Mỹ lãnh đạo năm 2003, các tàu tấn công đổ bộ đã chở tới 20 máy bay AV-8B trở thành tàu sân bay chở máy bay Harrier. Khái niệm này đã được đổi tên thành tàu sân bay chở máy bay Lightning, hàm ý nói đến các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 mà các tàu chiến sẽ mang đi tham chiến.
Hoa Kỳ và Philippines đang thảo luận về việc đặt một hệ thống tên lửa được nâng cấp ở Biển Đông để chống lại sự bành trướng của Trung Quốc trong khu vực tranh chấp. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết hôm 3 tháng 4. Hệ thống rocket của Lockheed Martin có khả năng phóng các tên lửa dẫn đường tầm xa chính xác có thể tấn công bất kỳ sự hiện diện nào của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa, một chuyên gia nói với tờ báo này. Theo lời các chuyên gia an ninh khu vực nói với tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, mặc dù Washington và Manila đang hợp tác để ngăn chặn quân sự hóa ngày càng tăng của Bắc Kinh trên các đảo ở Biển Đông, nhưng hai bên đã không thể kết thúc được thảo luận về hệ thống pháo phản lực HIMARS có thể quá đắt đỏ đối với ngân sách của Manila. Bộ Quốc phòng Philippines đã được phân bổ ngân sách 3,6 tỷ đô la cho năm 2019, tăng 34% so với năm trước, nhưng vẫn không là gì so với ngân sách quốc phòng khổng lồ năm 2019 của Mỹ, là 686 tỷ đô la. Tiết lộ trên được đưa ra sau khi một nhóm chuyên gia về quốc phòng có ảnh hưởng thuộc Trung tâm An ninh Mỹ mới, gọi tắt là CNAS ở Washington, cảnh báo trong một báo cáo mới rằng các hoạt động tự do hàng hải của Hoa Kỳ đã thất bại trong việc đối phó với Bắc Kinh ở Biển Đông. Trung Quốc đã cài đặt các hệ thống tên lửa chống hạm địa đối không trên ba đảo nhân tạo ở đá chữ thập, đá Subi và đá Vành Khăn, trong chuỗi đảo Trường Sa, tạo ra một rào cản tiềm năng cho quân đội Hoa Kỳ trong khu vực tranh chấp. Trong các cuộc đàm phán an ninh và ngoại giao cấp cao vào tháng 11, Bắc Kinh đã bác bỏ yêu cầu của Mỹ đòi phải gỡ bỏ các tên lửa này. Báo cáo được công bố ngày 21 tháng 3 của CNAS thúc giục Hoa Kỳ phải triển khai hệ thống SIMARS ở các nước Đông Nam Á để chứng minh tính linh hoạt và khả biến trong hiện diện quân sự luân phiên của Mỹ. Hệ thống tên lửa đã được thử nghiệm lần đầu tiên trong cuộc tập trận quân sự chung hàng năm của Mỹ và Philippines có tên là Balikatan vào năm 2016. Năm ngoái, Trung tướng Kenneth McKenzie, Giám đốc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, từng cảnh báo rằng Hoa Kỳ có khả năng thổi bay các đảo nhân tạo của Trung Quốc. Hôm 1 tháng 4, Lầu Năm Góc cũng lên tiếng đảm bảo liên minh bền vững giữa Mỹ và Philippines đồng ý về nhu cầu tăng khả năng tương tác giữa hai quân đội. Hồi tháng 2, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào máy bay hay tàu của Philippines ở Biển Đông đều sẽ nhận phản ứng từ Mỹ. Việc xây đảo và các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông đe dọa chủ quyền an ninh và sinh kế của Philippines cũng như của Hoa Kỳ, ông Pompeo nói trong cuộc họp báo chung ở Manila vào tháng 2. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã và đang tăng dần sự hiện diện quân sự ở Biển Đông, một trong những thủy lộ bận rộn nhất trên thế giới. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Bắc Kinh đã khai phá hơn 2.900 mẫu đất kể từ năm 2013. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động ngày càng tăng trên một số đảo đá ở quần đảo Trường Sa, bao gồm việc xây dựng các sân bay trực thăng, phi đạo, các cấu trúc radar, theo Hội đồng quan hệ đối ngoại của Mỹ. Hôm 1 tháng 4, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết họ gửi kháng thư để phản đối sự hiện diện của hàng trăm tàu Trung Quốc ở gần đảo Thị Tứ mà Manila tuyên bố chủ quyền.
10 năm sau ngày đầu tiên tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak đã bị đưa ra tòa hôm 4 tháng 3 vì tội tham nhũng liên quan đến vụ bê bối trị giá hàng tỷ đô la. Theo tường thuật của Reuters, ông Najib đã xuất hiện trong bộ đồ màu xanh đậm và cà vạt cùng màu, ngồi ở tòa trong gần 3 giờ trước khi các thủ tục tố tụng được hoãn cho đến ngày 15 tháng 4. Trong phiên tòa đầu tiên trong số nhiều phiên tòa mà ông sẽ phải đối mặt với các buộc tham nhũng quỹ nhà nước, một MDB. Đây là một cú vấp ngã lớn đối với nhà lãnh đạo mà chỉ một năm trước từng là người quyền lực nhất Malaysia khi ông nắm trong tay quyền lực gần như tuyệt đối trong lúc tại nhiệm. Reuters dẫn lời Tổng trưởng lý mô tả hôm 3 tháng 4. Bị cáo không ở trên luật pháp và việc truy tố và phiên tòa này sẽ đóng vai trò là tiền lệ, Tổng trưởng lý Tommy Thomas nói trong tuyên bố mở đầu. Theo Reuters, rất hiếm khi Tổng trưởng lý Malaysia mở đầu cho quá trình xét xử và sự hiện diện của ông trong vụ này báo hiệu tầm quan trọng của chính phủ Thủ tướng Mahathir Mohamad gắn cho phiên tòa. Người Malaysia loại ông Najib khỏi quyền lực trong cuộc bầu cử vào tháng 5 năm 2018 vì sự ghê tởm ngày càng tăng đối với tệ nạn tham nhũng và chi phí sinh hoạt gia tăng. Các cuộc điều tra quỹ nhà nước, một Malaysia Development Berhad, gọi tắt là một MDB, được xem là phép thử cho lời hứa của Thủ tướng Mahathir rằng sẽ nhổ cỏ tham nhũng. Ông Najib đang đối mặt với 7 cáo buộc, 3 tội hình sự về vi phạm sự tín nhiệm và 3 tội danh về rửa tiền và 1 cáo buộc tội lạm quyền. Các tội danh liên quan đến khoản tiền chuyển khoản nghi ngờ lên đến 42 triệu ringgit, tức là 10,3 triệu đô la, vào tài khoản ngân hàng của ông từ một đơn vị của một MDB và SRC International. Ông Najib không nhận tội đối với các cáo buộc liên quan đến việc chuyển tiền, vốn dính dáng đến một phần trong số 1 tỷ đô la mà các nhà điều tra nói đã được đưa vào tài khoản của ông. Sau khi phiên tòa dừng lại, ông Najib đã rời khỏi tòa án và mỉm cười, bên cạnh là những người ủng hộ hò hét Allahu Akbar, dịch là Thượng đế tối cao, nhưng ông không nói chuyện với các phóng viên. Luật sư bào chữa hàng đầu Muhammad Shafi Abdullah nói ông tự tin là sẽ thắng.
Hoa Kỳ sẽ không cử các quan chức cấp cao tới dự hội nghị thượng đỉnh thứ hai về sáng kiến vành đai và con đường ở Bắc Kinh trong tháng này vì nhiều quan ngại về dự án, theo lời một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay hôm 2 tháng 4. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì, hôm 30 tháng 3 nói rằng gần 40 lãnh đạo nước ngoài sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh được tổ chức ở Bắc Kinh cuối tháng 4. Theo Reuters, ông cũng bác bỏ các chỉ trích về dự án này, coi đó là định kiến. Ông Matt Pottinger, quan chức cấp cao của Nhà Trắng phụ trách về châu Á, năm 2017 đã tới dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên về dự án với tham vọng khôi phục lại con đường tơ lụa nối Trung Quốc với châu Á, châu Âu và xa hơn nữa với mức chi tiêu khổng lồ cho cơ sở hạ tầng. Không có kế hoạch nào như thế trong năm nay. Đó là lời mà một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói với Reuters. Chúng tôi sẽ không cử các quan chức cấp cao từ Mỹ. Nhà ngoại giao này nói thêm, chúng tôi tiếp tục nêu các quan ngại về các hoạt động cấp tài chính không minh bạch, quản trị kém và việc coi thường các tiêu chuẩn và nguyên tắc được quốc tế chấp nhận, gây tổn hại tới nhiều tiêu chuẩn và nguyên tắc mà chúng tôi dựa vào đó để thúc đẩy phát triển toàn diện, duy trì ổn định và trật tự dựa trên nguyên tắc. Sáng kiến vành đai và con đường của Chủ tịch Tập Cận Bình đã gây ra nhiều tranh cãi ở nhiều nước phương Tây, nhất là Mỹ, vốn coi đó là một phương tiện để gây ảnh hưởng của Trung Quốc ở nước ngoài, cũng như đặt gánh nặng lên các nước với khoản nợ không bền vững qua các dự án thiếu minh bạch.
Một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter xảy ra hôm 3 tháng 4 tại Đài Trung, khu vực nằm ở phía đông nam Đài Loan. Reuters đưa tin dẫn nguồn từ cơ quan dự báo thời tiết của hòn đảo này. Một người mục kích nói với Reuters rằng trận động đất đã gây rung chuyển các tòa nhà ở thủ đô Đài Bắc. Tin cho hay trận động đất xảy ra ở độ sâu 10 km. Đài Loan là nơi thường xảy ra động đất. Hơn 100 người đã thiệt mạng trong một trận động đất ở miền nam Đài Loan năm 2016. Một số người ở Đài Loan vẫn còn chưa thể quên được một trận động đất khác mạnh 7,6 độ Richter năm 1999, làm hơn 2.000 người thiệt mạng.
Liên minh châu Âu sẽ không cho thêm Anh thời gian trì hoãn nữa đối với thỏa thuận Brexit nếu các nhà lập pháp Anh không phê chuẩn thỏa thuận đã bị đình trệ này trước ngày 12 tháng 4. Reuters dẫn lời người đứng đầu Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cho biết hôm 3 tháng 4. Ông Juncker đưa ra phát biểu trên sau khi Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố vào tối 2 tháng 4 rằng bà sẽ yêu cầu trì hoãn Brexit lần thứ hai sau khi hết hạn, lần trì hoãn đầu vào ngày 12 tháng 4. Bà May đang tìm cách đạt được thỏa thuận với đảng lao động đối lập chính nhằm khai thông cho việc phê chuẩn thỏa thuận rút lui mà bà đã đàm phán với Brussels mà Hạ viện Anh đã ba lần bác bỏ. Cái tốt nhất để đi tới là phê chuẩn thỏa thuận rút lui, Reuters dẫn lời ông Juncker nói với Nghị viện châu Âu. Ngày 12 tháng 4 là thời hạn chót cho Hạ viện phê chuẩn thỏa thuận rút lui. Nếu họ không làm như vậy, sẽ không có gia hạn thêm nữa, ông Juncker nói thêm. Không có thỏa thuận nào vào lúc nửa đêm 12 tháng 4 là một kịch bản rất có thể xảy ra. Đó không phải là kết quả mà tôi muốn, nhưng đó là một kết quả mà tôi chắc rằng EU đã sẵn sàng. Ông Juncker nói EU đã sẵn sàng để nâng cấp một kế hoạch chi tiết được đề xuất cho mối quan hệ EU-Anh mới hậu Brexit từ kế hoạch đã được đàm phán với bà May. Đảng lao động nói họ muốn một liên minh thuế quan trong tương lai. Ông Juncker nhắc lại rằng Anh sẽ không có được một giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit nếu không phải chuẩn thỏa thuận rút lui. Vương quốc Anh sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn EU. Tôi sẽ làm việc cho đến giây phút cuối cùng để tránh kết cục không thỏa thuận. Nhưng ông Juncker cũng nói rõ rằng EU sẽ đặt các điều kiện chắc chắn để bắt đầu lại các cuộc đàm phán với Anh về các mối quan hệ thương mại mới nếu kịch bản tồi tệ nhất xảy ra. Khối này sẽ đưa ra các cuộc đàm phán có điều kiện như vậy để Anh tôn trọng các nghĩa vụ tài chính của mình với EU, bảo đảm quyền công dân và đồng ý về cách điều hành biên giới Ireland đầy nhạy cảm, một lý do chính khiến cho các nhà lập pháp Anh bác bỏ thỏa thuận của bà May.
Một bản tin độc quyền của Reuters dẫn lời hai nguồn thạo tin cho hay, phần mềm chống thất tốc của Boeing trên máy bay gặp nạn của hãng hàng không Ethiopia đã hoạt động trở lại tới 4 lần sau khi tổ bay thoạt tiên đã tắt nó đi do có nghi ngờ về dữ liệu từ một cảm biến về luồng không khí. Vẫn chưa rõ liệu có phải tổ bay đã lựa chọn bật lại hệ thống này hay không. Hệ thống này làm cho đầu máy bay Boeing 737 MAX chúc xuống. Như một người am hiểu về vấn đề này cho biết, các nhà điều tra đang nghiên cứu về khả năng phần mềm đã tham gia điều khiển mà không có sự can thiệp của con người. Phần mềm chống thất tốc của Boeing được gọi là MCAS, hiện là tâm điểm của các cuộc điều tra về cả vụ tai nạn của hãng hàng không Ethiopia vào tháng trước, lẫn vụ tai nạn của hãng Lion Air ở Indonesia vào tháng 10 năm 2018, làm chết tổng cộng 350 người. Những người nắm thông tin về cuộc điều tra nói rằng phần mềm chống thất tốc có chức năng tự động làm cho đầu máy bay chút xuống để tránh tình trạng mất lực nâng, đã được kích hoạt vì nhận được dữ liệu sai về góc tấn từ một cảm biến duy nhất. Cuộc điều tra giờ đây chuyển sang tìm hiểu xem làm thế nào mà hệ thống chống thất tốc ban đầu bị các phi công vô hiệu hóa, tuân theo quy trình trong tình huống khẩn cấp, nhưng sau đó dường như nó liên tục hoạt động trở lại trước khi máy bay rơi xuống mặt đất, những người thạo tin cho hay. Một chỉ thị đã được ban hành sau vụ tai nạn ở Indonesia với chỉ dẫn rằng các phi công cần sử dụng các công tắc ngắt để cô lập hệ thống trong trường hợp xảy ra sự cố và cứ để nó trong trạng thái bị tắt. Các nhà điều tra đang tìm hiểu xem liệu có tồn tại bất kỳ điều kiện nào mà khi đó hệ thống chống thất tốc có thể tự động kích hoạt lại hay không, dù các phi công không hủy việc tắt phần mềm đó. Boeing hiện đang trong quá trình nâng cấp phần mềm trong khi đào tạo thêm cho các phi công. Dự kiến sẽ có báo cáo sơ bộ về cuộc điều tra trong vòng vài ngày tới.
Hàng nghìn người Venezuela đã vượt rào cản dọc theo biên giới quốc tế để sang Colombia hôm 2 tháng 4, theo Reuters đưa tin, dẫn văn phòng di dân ở Bogota. Cơ quan này cũng cảnh báo Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro rằng ông sẽ bị quy trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề nào có thể xảy ra. Ông Maduro hồi tháng 2 đã chặn các cây cầu nối hai quốc gia nhằm ngăn chặn nỗ lực do Mỹ đứng đầu nhằm đưa hàng trăm tấn hàng cứu trợ vào Venezuela. Do các cây cầu bị chặn bởi container và xe tải, người Venezuela từng phải lội qua sông Táchira để sang thành phố Cúcuta bên phía biên giới phía bắc của Colombia để tìm kiếm thực phẩm, thuốc men và việc làm. Nhưng mưa to trong những ngày qua đã khiến điều đó khó thực hiện. Hàng triệu người Venezuela đã bỏ chạy sang Colombia để thoát khỏi tình trạng thiếu hụt lương thực và thuốc men ở trong nước. Theo Reuters, họ tìm kiếm việc làm ở Colombia hoặc tìm đường sang các nước Mỹ Latin khác. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến hành các bước đi nhằm gia tăng áp lực lên ông Maduro và tăng cường ủng hộ ông Guaido, vốn được Mỹ và hơn 50 nước, trong đó có Colombia công nhận là tổng thống lâm thời của Venezuela. Chính phủ Colombia nói rằng việc cung cấp cho các di dân Venezuela các dịch vụ cơ bản, y tế, giáo dục và dịch vụ công cộng đã khiến nước này mất đi 0,5% GDP. GDP của Colombia trong năm 2018 là khoảng 312 tỷ đô la.
Cử tri hôm 2 tháng 4 bầu bà Lori Lightfoot làm thị trưởng người Mỹ gốc Phi đầu tiên ở Chicago, thành phố lớn thứ ba của Hoa Kỳ. Bà Lightfoot, người chưa bao giờ giữ chức vụ trong chính quyền, dễ dàng đánh bại một phụ nữ da đen khác là chính trị gia địa phương lâu năm, bà Toni Bradgrinkle, 72 tuổi, để trở thành thị trưởng thứ 56 của thành phố. Chicago trở thành thành phố lớn nhất của Mỹ, bầu một phụ nữ da đen lên làm thị trưởng và đó cũng là một phụ nữ đồng tính công khai. Bà Lightfoot, 56 tuổi, cũng là người mới nhất trong làn sóng những người vừa bước chân vào chính trị đã giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử lớn trên toàn cầu, khi các cử tri thay đổi hiện trạng, đưa các ứng cử viên chống giới quyền thế lên nắm quyền. Giờ đây, bà Lightfoot sẽ tiếp quản một thành phố nơi mà chính trị là nghề cha truyền con nối và cũng là nơi tham nhũng đã tồn tại trong và xung quanh tòa thị chính qua nhiều thế hệ. Nhưng người Chicago đã sẵn sàng cho một sự thay đổi theo lời bà Lightfoot phát biểu trong chiến dịch tranh cử. Bà hứa sẽ ủng hộ cho việc đặt ra giới hạn nhiệm kỳ thị trưởng, tiến hành cải cách theo đó cấm các quan chức dân bầu thu lợi từ chức vụ trong chính quyền và tăng cường giám sát vấn đề lương bổng cho người làm công. Thành phố Chicago nổi tiếng là một bộ máy chính trị trơn tru theo cách ông Richard Daley, một trong những ông trùm cuối cùng ở các thành phố lớn điều hành thành phố từ năm 1955 cho tới năm 1976. Với sự giúp đỡ từ các đội quân là các công nhân trung thành và các ủy viên xấu xa trong hội đồng thành phố. 13 năm sau, con trai của ông là Richard M. Daley đã trở thành thị trưởng và trong 22 năm liên tiếp ông ta điều hành thành phố. Bà Lightfoot đã làm một số công việc trong và ngoài chính quyền và từng là trợ lý công tố viên liên bang, cổ đông cao cấp của hãng Mayer Brown LLP và đáng chú ý nhất từng là chủ tịch Hội đồng Cảnh sát Chicago, một ủy ban dân sự độc lập. Bà Lightfoot sẽ đối mặt với hàng loạt vấn đề nhức nhối như cải cách sở cảnh sát, nạn băng đảng tràn lan và tội phạm bạo lực, và thâm hụt ngân sách tăng vọt do chi trả lương hưu gia tăng.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10h30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9h30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9h30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 4 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.